Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 19 tháng 7 năm 2016. Bắc Triều Tiên hôm nay đã báo phóng 3 phi đạn để đáp trả hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD mà Nam Triều Tiên và Mỹ thiết lập gần đây. Tuy nhiên, một nhà phân tích quân sự của Nam Triều Tiên cho rằng những phi đạn mà Bắc Triều Tiên mới phóng không khác gì trước đây. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Philippines bác bỏ đàm phán có điều kiện với Trung Quốc về vụ tranh chấp Biển Đông. Indonesia xác nhận kẻ bị truy nã gắt gao nhất nước đã bị bắn chết. Nhà nước Hồi giáo nói thiếu niên dùng búa tấn công hành khách trên xe lửa ở Đức là chiến binh IS. Đọc diễn văn trước Đại hội Đảng Cộng Hòa, Melania Trump bị tố cáo là đạo văn, copy một đoạn diễn văn của Michelle Obama.
Liệu chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy ở Việt Nam sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông? Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Đảng Cộng Hòa khai mạc Đại hội Toàn quốc hôm thứ Hai trong một bối cảnh hỗn độn. Bên ngoài hội trường thì công chúng biểu tình, còn bên trong hội trường thì nhiều đại biểu nổi lên phản đối, chủ yếu nhắm vào người chờ được đề cử, đó là ông Donald Trump. Tỷ phú bất động sản ở New York và phu nhân Melania đã phát biểu tại đêm khai mạc đại hội với hy vọng sẽ quy tụ sự đoàn kết của toàn đảng cho cuộc tranh cử tổng thống với đối thủ Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ. Từ thành phố Cleveland của bang Ohio, nơi đại hội đang diễn ra, Jim Mellon của đài VOA ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Ông Donald Trump đã phá lệ để phát biểu tại đêm khai mạc đại hội Đảng Cộng Hòa, trước những người tham dự đang nôn nóng chờ nghe người sẽ được đảng đề cử.
Chúng ta sẽ đại thắng. Cảm ơn quý vị. Chúng ta sẽ thắng rất lớn. Xin cảm ơn.
Ông Trump giới thiệu phu nhân Melania lên phát biểu.
It is my great honor to present the next First Lady of the United States.
Tôi xin hân hạnh giới thiệu đệ nhất phu nhân kế tiếp của Hoa Kỳ, phu nhân của tôi, một người phụ nữ, một người mẹ tuyệt vời, một phụ nữ tuyệt vời, Melania Trump.
If you want someone to fight for you and your country,
nếu quý vị cần một người chiến đấu cho quý vị, cho tổ quốc, thì tôi xin cam đoan với quý vị, ông Trump chính là người đó. Ông Trump sẽ không bao giờ chịu thua, và quan trọng hơn cả, ông Trump sẽ không bao giờ bỏ rơi quý vị.
Trước đó trong ngày, đại hội đã được khai mạc theo đúng nghi thức. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa, ông Ryan Priebus, phát biểu tại lễ khai mạc.
This convention will come to order.
Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự.
Nhưng sau đó hội trường đã trở nên hỗn độn khi các thủ lãnh trong đảng ngăn nỗ lực vào phút cuối của nhóm chống ông Trump muốn chặn việc đề cử ông Trump. Một cuộc giằng co kịch tính diễn ra tại hội trường của đại hội. Bên ngoài hội trường, những người biểu tình tràn xuống đường phố Cleveland phản đối với nhiều lý do, nhưng hầu hết là nhắm vào ông Trump và những phát ngôn gây tranh cãi của ứng cử viên này. Những người biểu tình cũng được theo sát bởi các lực lượng an ninh cả trên đường phố, lẫn dưới nước và trên không. Đại hội dài 4 ngày sẽ có phần phát biểu nhận đề cử của ông Trump vào thứ Năm. Nhưng ngay cả những người ủng hộ ông Trump cũng nói rằng quan tâm lớn nhất của họ là chặn đối thủ Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ. Ông John Hawley, đại biểu của bang Texas, phát biểu.
I do not know him well enough.
Tôi không biết dành về ông Trump lắm để nói rằng tôi hoàn toàn ủng hộ ông ấy mà không thắc mắc gì. Nhưng vì không có một ai khác để chọn lựa, do đó tôi hài lòng ủng hộ ông ấy.
Trong khi đó, bà Clinton cũng phát biểu tại đại hội của Hiệp hội Quốc gia Thăng tiến Người Da Màu, gọi tắt là NAACP, ở thành phố Cincinnati, bang Ohio.
We all know about that other conventioning happening.
Chúng ta biết đang có một đại hội khác diễn ra ở Cleveland hôm nay. Đối thủ của tôi trong cuộc đua này có thể có quan điểm khác, nhưng tôi thích đến đây với tất cả quý vị hơn bất cứ chỗ nào khác.
Còn ở Cleveland, nhiều phát biểu và nhiều cuộc biểu tình phản đối, theo trông đợi, sẽ diễn ra trong ngày thứ Ba.
Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa hôm nay tập trung vào vấn đề kinh tế, một ngày sau khi Melania Trump ngỏ lời trước cử tọa vào giờ cao điểm rằng chồng bà Donald Trump là một nhà lãnh đạo tuyệt vời và là người duy nhất có thể mang lại những thay đổi đến cho Hoa Kỳ. Bà Melania Trump, một người di dân đến từ Slovenia, về phần lớn ít được trông thấy trong chiến dịch vận động tranh chức tổng thống của chồng. Và bà đã sử dụng bài diễn văn để nói lên câu chuyện của cá nhân mình. Nhưng bài diễn văn ấy đã làm dấy lên những nghi vấn về nguồn gốc của nó sau khi các nhà báo ghi nhận những sự tương đồng, lạ lùng với một đoạn trong bài diễn văn của bà Michelle Obama đọc tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2008. Đơn cử đoạn diễn văn sau đây của bà Melania Trump. Từ tấm bé, cha mẹ tôi đã khẳng định với tôi giá trị của việc phải sắm tay lên làm việc như thế nào để đạt điều mình muốn trong cuộc sống. Rằng lời nói của mình là lời cam kết và ta phải làm điều gì ta nói và giữ lời hứa của mình. Rằng chúng ta phải cư xử với mọi người bằng sự tôn trọng. So với bài diễn văn của bà Michelle Obama năm 2008, Barack và tôi được dưỡng dục và lớn lên với rất nhiều giá trị chung, như chúng ta phải sắn tay lên làm việc để đạt điều mình muốn trong cuộc sống, rằng lời nói của ta là lời cam kết, rằng những gì ta nói ta phải làm và ta phải cư xử với mọi người bằng sự tôn trọng, nhân phẩm của họ. Chiến dịch vận động của ông Trump đã ra một tuyên bố vào sáng hôm nay để bênh vực bài diễn văn của bà Melania Trump. Cố vấn của ông Trump Paul Manafort sau đó nói trên đài CNN, tin rằng bà Melania bắt chước theo những lời phát biểu của bà Obama là điên khùng. Và khi biết rằng bài diễn văn của mình sẽ bị mổ xẻ như thế nào, mà có người lại tin là bà Melania làm như vậy thì thật là ngu xuẩn.
Một tuần sau khi đưa ra lời đe dọa trả đũa Nam Triều Tiên về việc cùng Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn tầm cao THAAD, hôm nay Bắc Triều Tiên đã phóng thử 3 phi đạn đạn đạo. Từ Seoul, Brian Patton của đài VOA gửi về bài tường thuật do Anton trình bày.
Cả Mỹ và Nam Triều Tiên cho biết những phi đạn Bình Nhưỡng đã phóng sáng ngày 19 tháng 7 có phần chắc là loại phi đạn tầm trung Rodong hoặc Scud. Chúng đã bay khoảng từ 500 đến 600 km trước khi rơi xuống vùng ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Tokyo đã lên án vụ phóng mấy phi đạn của Bắc Triều Tiên và cho biết sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ và Nam Triều Tiên để đối phó với mối đe dọa thường trực này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Jen Nakatani nói.
Chúng tôi mạnh mẽ thúc giục Bắc Triều Tiên kiềm chế, không có thêm các hoạt động tiếp về phi đạn, và chúng tôi sẽ tiến hành mọi biện pháp có thể để đối phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.
Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD xác định các vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên không tạo ra mối đe dọa cho khu vực Bắc Mỹ. Mỹ và Nam Triều Tiên mới đây đã đồng ý triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn, được gọi tắt là THAAD, để bảo vệ trước sự gia tăng khả năng hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên hôm 11 tháng 7 đã phản ứng với lời đe dọa tiến hành cuộc tấn công trả đũa chống lại việc triển khai THAAD bằng cách biến Nam Triều Tiên thành một biển lửa và một đống tro tàn. Ông John Hagyu, phát ngôn viên của Tham mưu trưởng Quân đội Nam Triều Tiên, nói vụ phóng phi đạn hôm 19 tháng 7 có mục đích hăm dọa hơn nữa. Ông nói.
Đánh giá của chúng tôi là người ta đã làm việc đó để dương oai diễu võ. Các phi đạn phóng đi hôm nay có tầm bắn đủ để đánh các mục tiêu trên toàn bộ lãnh thổ của Nam Triều Tiên, kể cả Busan.
Sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư hồi tháng 1, Bắc Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng phi đạn đạn đạo, thường là để kiểm tra các tiến bộ công nghệ trong việc tăng tầm bay và độ chính xác của phi đạn. Nhưng các phi đạn Scud và Rodong đã phóng thử hôm 19 tháng 7 là loại dựa trên thiết kế của Liên Xô cũ, được coi là phi đạn đạn đạo ở hàng sơ đẳng và là những vũ khí không chính xác, không sử dụng công nghệ tinh vi. Giáo sư Kim Dong-yup, một nhà phân tích quân sự tại Đại học Kyung Nam của Nam Triều Tiên, nhận xét.
Vụ phóng phi đạn này không nhằm thúc đẩy năng lực công nghệ. Các phi đạn mà Bắc Triều Tiên đã phóng trong quá khứ gần như giống hệt những phi đạn họ đã phóng hôm nay.
Vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên cũng có thể phần nào là nỗ lực làm tăng sự lo lắng của công chúng về THAAD ở Nam Triều Tiên. Joshua Pollack, biên tập viên của tạp chí không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có trụ sở ở Mỹ, cho rằng vụ phóng hôm 19 tháng 7 có thể là một cách nhắc nhở người láng giềng ở miền Nam của họ rằng địa điểm được chọn cho đơn vị Thái Hát ở Nam Triều Tiên hoàn toàn nằm trong tầm bắn. Nêu ra những lo ngại về sức khỏe và an toàn công cộng, những người phản đối Thái Hát ở Nam Triều Tiên đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình lớn và đang tổ chức các phong trào kiến nghị để buộc chính phủ phải rút lại quyết định về việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn gây tranh cãi. Hầu hết các cuộc biểu tình đã diễn ra ở hạt Seongju, gần nơi Thái Hát sẽ được triển khai ở miền đông nam của đất nước. Nhiều người dân lo lắng rằng việc đặt Thái Hát gần các cộng đồng của họ sẽ làm cho họ trở thành các mục tiêu cho những cuộc tấn công trả đũa của Bắc Triều Tiên. Thái Hát sử dụng radar có độ phân giải cao được thiết kế để phát hiện và bám theo các mối đe dọa phi đạn đạn đạo ở những khoảng cách xa và độ cao lớn. Cũng có lo ngại rằng việc tiếp xúc với bức xạ điện từ của sóng radar trong hệ thống có thể gây hại nghiêm trọng cho cư dân gần đó và có thể tác động xấu đến các sản phẩm nông nghiệp. Trong tuần này, các quan chức quân sự Mỹ đã mời các nhà báo Nam Triều Tiên đến Guam để kiểm tra một khẩu đội Thái Hát đang hoạt động ở đó và trả lời các thắc mắc của họ. Tuần trước, quân đội Nam Triều Tiên đã đưa các nhà báo đến một vị trí phòng thủ phi đạn Patriot ở phía nam Seoul sử dụng cùng một loại radar. Các quan chức đã đo mức độ điện từ mà hệ thống phát ra và cho biết các mức đó nằm trong các tiêu chuẩn an toàn và một lần nữa trấn an công chúng rằng địa điểm đặt Thái Hát sẽ nằm cách khu dân cư gần nhất 1,5 km. Trung Quốc ủng hộ các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ của Liên Hợp Quốc đối với việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân trong năm nay và đã kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt việc thử hạt nhân và phi đạn đạn đạo bị cấm. Nhưng Bắc Kinh cũng phản đối việc triển khai Thái Hát và có lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tiến hành các biện pháp kinh tế để trả đũa Nam Triều Tiên. Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh quan ngại về việc radar của Thái Hát có khả năng giám sát các cơ sở quân sự của Trung Quốc nói riêng và về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Washington trong khu vực nói chung.
Trong một tin hàng đầu khác, Ngoại trưởng Philippines cho hay chính phủ nước ông đã bác đề nghị của Trung Quốc để thảo luận về vụ tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông, bởi vì Bắc Kinh sẽ không cho phép phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc đưa ra hồi tuần trước được coi như là căn bản cho cuộc đàm phán. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ABS-CBN của Philippines hôm nay, Ngoại trưởng Perfecto Yasay cho biết vị tương nhiệm Trung Quốc là Ngoại trưởng Vương Nghị đã đưa ra đề nghị này tại cuộc họp Thượng đỉnh Á-Âu quy tụ lãnh đạo của các nước Á Châu và Âu Châu vào cuối tuần vừa rồi ở Mông Cổ. Ông Yasay tiết lộ là ông đã nói với ông Vương rằng đề nghị đó không phù hợp với hiến pháp của chúng tôi và quyền lợi quốc gia của chúng tôi. Nhà ngoại giao Trung Quốc đã đáp lại rằng nếu Manila tiếp tục ủng hộ quyết định của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc tại La Hague, thì chúng tôi xin trích nguyên văn. Như vậy, chúng ta có thể hướng tới chỗ đối đầu với nhau. Trong một phán quyết lịch sử hôm thứ Ba vừa rồi, Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng lãnh hải rộng gần 3,5 triệu cây số vuông trong Biển Đông. Phán quyết này là để đáp lại vụ kiện do Philippines khởi tố vào năm 2013, khiếu kiện các hành động hung hãn của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough, một bãi cạn nằm cách bờ biển Philippines khoảng 225 km. Các tàu cảnh sát biển Trung Quốc liên tục ngăn chặn tàu đánh cá Philippines hoạt động tại bãi cạn này và tiếp tục làm như vậy chỉ vài ngày sau phán quyết của tòa án La Hague. Ông Yasay nói ông đã yêu cầu ông Vương Nghị hãy chấm dứt hành động chặn tàu cá Philippines. Tòa án tại La Hague phán rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi của cái gọi là đường chín đoạn đứt khúc, còn gọi là đường lưỡi bò, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, tức là UNCLOS, là hiệp ước quy định các ranh giới lãnh hải và phạm vi hoạt động kinh tế của các quốc gia. Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện, nói rằng tòa án La Hague không có thẩm quyền tài phán để ra quyết định trong vụ này, bất chấp Trung Quốc là một nước đã đặt bút ký kết UNCLOS. Bắc Kinh đã giận dữ lên án phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc.
Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@saiphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy ở Việt Nam. Một loạt các hành động bài Trung Quốc sau phán quyết về đường lưỡi bò khiến giới quan sát cho rằng chủ nghĩa dân tộc đang nhen nhóm tại Việt Nam. Không chỉ trên biên giới khi các nhân viên xuất nhập cảnh quyết không đóng dấu vào hộ chiếu in bản đồ lưỡi bò xác nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, mà trên mặt trận văn hóa, nhiều nghệ sĩ ở trong nước cũng phản đối Bắc Kinh trên mạng xã hội. Theo báo chí trong nước, nhiều chốt cửa khẩu của Việt Nam giáp danh với Trung Quốc đã nói không với hộ chiếu in hình bản đồ, còn được gọi là đường đứt khúc chín đoạn bao trọn gần như toàn bộ Biển Đông. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng đấy là một sự ứng xử hết sức đúng đắn. Cựu quan chức từng đàm phán với Trung Quốc về biên giới lãnh thổ này nói thêm. Tin cho hay lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, thu giữ và hủy hơn 6.000 hộ chiếu điện tử của công dân Trung Quốc xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài trong 6 tháng đầu năm nay. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người Việt đã thể hiện sự hậu thuẫn đối với hành động mà họ cho là hợp tình hợp lý này. Độc giả có tên Văn Giảng viết trên trang Facebook của VOA Việt ngữ, xin trích, phải làm vậy thôi, đây là ý chí của bất kỳ dân tộc có chủ quyền nào cũng phải làm như vậy, chúng ta không được phép nhụt chí. Trong khi đó, một người khác tên là Hồng An Nguyễn viết, xin trích, cơ hội duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể trụ lại tiếp tục lãnh đạo đất nước là phát ngọn cờ chủ quyền, vực dậy chủ nghĩa dân tộc, là cách Trung Quốc đang làm để dư luận, nhân dân không còn tập trung vào những vấn đề nội tại như tham nhũng, nhân quyền, độc tài, lạm phát, kinh tế phát triển chậm, ô nhiễm môi trường, nợ công. Còn theo đánh giá của tiến sĩ Trục, phản ứng của cộng đồng quốc tế cũng như người dân Việt Nam có hiệu ứng trong việc làm cho Trung Quốc cần phải tính lại cách ứng xử của mình trước phán quyết công bằng của tòa, phải điều chỉnh lại những tham vọng của mình. Trước câu hỏi liệu tinh thần dân tộc dâng cao trước Trung Quốc có thể khiến tình hình vượt ra khỏi tầm kiểm soát, quan chức này nói tiếp.
Tất cả những phản ứng của mình thì cần phải rất là chú đáo, tính toán, rất bình tĩnh để có thể làm sao phát huy được cái hiệu quả một cách tích cực và không nên có bất cứ động thái nào để thỏa mãn cho những cảm xúc cá nhân, cảm xúc của mình gây ra những cái mâu thuẫn sâu sắc, thậm chí gây ra những cái dân tộc cực đoan đó nó phát triển mạnh hơn nữa. Chúng ta không nên dùng cái phán quyết này như là một cái vũ khí để mà hạ nhục bất kỳ ai.
Trong một diễn biến khác liên quan khá hiếm hoi, Thông tấn xã Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về nội dung cuộc gặp trong tuần trước giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và người đồng nhiệm nước láng giềng Lý Khắc Cường ở Mông Cổ. Theo cơ quan báo chí của nhà nước Việt Nam, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng Việt Nam tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển Đông và rằng Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề biển và quản lý đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực. Thông tấn xã Việt Nam nói rằng, trên thực tế, trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc khi đề cập đến vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị hai bên cùng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc do hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đã thống nhất tháng 10 năm 2011 nhằm thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển sớm có tiến triển thực chất, đồng thời kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình, thực hiện hiệu quả toàn diện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình ổn định ở khu vực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu lên tiếng vụ cá chết. Sau nhiều tháng không đề cập tới cá chết ở miền Trung, Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 18 tháng 7 nhắc tới thảm họa môi trường này. Phát biểu tại hội nghị do Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức, ông Trọng khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 mới đây đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, người đứng đầu đảng cầm quyền ở Việt Nam nói thêm rằng một số yếu tố như sự cố hải sản chết bất thường ở một số tỉnh ven biển miền Trung, sự chống phá của các thế lực thù địch đã gây không ít khó khăn cho công tác bầu cử. Về tuyên bố này, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn, người từng giúp ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa cá chết ở miền Trung, nói với VOA Việt ngữ.
Người dân ở Thượng Hải họ rất là thất vọng khi mà ông Nguyễn Phú Trọng trong cái cảnh cá chết như thế mà không có bất kỳ cái tiếp xúc gặp gỡ gì đối với lại người dân, động viên tinh thần của họ. Trong suốt cái khoảng thời gian 3 tháng vừa qua, gần như Nguyễn Phú Trọng không có nói bất kỳ điều gì để cái vụ cá chết. Thế mà bây giờ đó, khi mà nói về vụ cá chết thì ông chỉ quan tâm duy nhất đến một cái khía cạnh, đó là cái vụ cá chết đó nó gây ảnh hưởng tới công tác bầu cử, là cái công tác mà giúp thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ông là người đứng đầu.
Hồi cuối tháng 4, trong khi vụ cá chết ở miền Trung gây nhiều phản ứng trong xã hội, ông Trọng tới Hà Tĩnh để kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu dân cư mẫu nông thôn mới và tiến độ dự án Phongmosa. Khi ấy, báo chí nhà nước không đưa tin về bất kỳ phát biểu nào của ông Trọng liên quan tới vụ cá chết, khiến truyền thông lề trái ngay lập tức chỉ trích. Cuối tháng trước, Chính phủ Việt Nam xác định Phongmosa đã gây ra thảm họa cá chết ở 4 tỉnh miền Trung và cho biết rằng công ty của Đài Loan này đã nhận trách nhiệm và đồng ý bồi thường 500 triệu đô la. Mới đây, ông Trương Trọng Nghĩa, người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới, lên tiếng kêu gọi đưa vấn đề Biển Đông và Phongmosa vào nghị trình thảo luận của cơ quan lập pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều hoạt động Nguyễn Anh Tuấn cho biết ông không kỳ vọng nhiều, vì theo ông, trong 3 tháng qua, đâu có ai thấy bất kỳ đại biểu Quốc hội nào lên tiếng đâu.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục bản tin quốc tế phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm thứ Ba đã cảnh báo người dân chớ tìm cách trả thù âm mưu đảo chính bất thành nhắm vào chính phủ của ông sau những lời chỉ trích từ Mỹ và những nhà lãnh đạo phương Tây khác. Đừng ai nghĩ tới chuyện trả thù. Điều này không thể chấp nhận được trong một nhà nước cai trị bằng luật pháp. Ông Yildirim phát biểu như vậy sau khi kêu gọi tình huynh đệ sau cuộc đảo chính bất thành. Dù kêu gọi đoàn kết, ông Yildirim cho biết ông sẽ loại bỏ tận gốc rễ phong trào của giáo sĩ Fethullah Gulen sống ở Mỹ, để nó không bao giờ có thể phản bội người Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa. Ông Gulen đã bị quy trách là chủ mưu dàn dựng cuộc đảo chính. Mỹ đang kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế và hành động trong phạm vi pháp trị, trong khi nước này điều tra cuộc đảo chính bất thành vào tuần trước. Tại Bruxelles hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông ủng hộ việc đưa thủ phạm gây nên cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ ra trước công lý. Tuy nhiên, cảnh báo chính phủ chưa nên đi quá xa trong khi vãn hồi trật tự trong nước. Tại Tòa Bạch Ốc, phát ngôn viên George Earnest nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của Mỹ đối với chính phủ được bầu cử dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ và nói rằng Washington đề cao mối quan hệ quan trọng với nước đồng minh NATO này. Tuy nhiên, ông nói chính phủ nên ủng hộ trình tự pháp lý và những quyền tự do được ấn định trong hiến pháp của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do hội họp. Ông Yudrim cho biết ông đã gửi đi nhiều hồ sơ yêu cầu Mỹ dẫn độ ông Gulen sau khi ông Kerry nói Mỹ sẽ đòi hỏi bằng chứng trước khi xem xét việc dẫn độ giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho hay 8.777 sĩ quan đã bị đình chỉ và 6.000 người thuộc ngành tư pháp và quân sự đã bị câu lưu trong cuộc đảo chính bất thành hôm thứ Sáu tuần trước. Việc này đã khơi lên những lo ngại từ những nhà lãnh đạo thế giới, cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ chớ nên có những hành động làm tổn hại trật tự hiến pháp. Trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Raad al-Hussein kêu gọi đưa những nhà quan sát quốc tế tới những trung tâm giam giữ để bảo đảm những người bị cáo buộc tham gia âm mưu đảo chính tiếp cận được luật sư và liên lạc được với gia đình của họ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua nói rằng ông sẵn sàng khôi phục án tử hình sau cuộc đảo chính. Tuy nhiên, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU là bà Federica Mogherini cảnh báo rằng hành động như vậy sẽ chấm dứt hy vọng của Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên của EU. Bộ trưởng Nội vụ Bavaria Joachim Herrmann nói rằng cảnh sát đã phát hiện một lá cờ của nhà nước Hồi giáo vẽ bằng tay trong những vật sở hữu của kẻ vị thành niên đã thực hiện cuộc tấn công bằng búa và dao trên một chiếc xe lửa ở Đức hôm thứ Hai. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này trong một tuyên bố tải lên trang mạng của hãng tin Aamak là cơ quan tuyên truyền của IS hôm thứ Ba, không lâu sau khi phát hiện lá cờ của IS. Theo tuyên bố nhận trách nhiệm, kẻ tấn công là một thành viên của IS và lập kế hoạch tấn công sau khi nhà nước Hồi giáo kêu gọi các ủng hộ viên hãy tấn công các nước phương Tây. Bản tin của Aamak nói, người đã thực hiện vụ tấn công bằng dao ở Đức là một trong các chiến binh của IS. Nhà nước Hồi giáo vẫn nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công được thực hiện nhân danh nhóm này, mặc dù mối liên hệ giữa nhóm này và những kẻ thực hiện cuộc tấn công không rõ rệt. Nếu như nhà nước Hồi giáo đứng sau cuộc tấn công này, thì đây là lần đầu tiên nhóm này nhắm tấn công nước Đức. Những người chứng kiến tường thuật rằng họ nghe kẻ tấn công hô lớn Al-Ahlu Akbar, Thượng đế vĩ đại, trong khi y thực hiện cuộc tấn công. Nhiều người bị thương trong vụ này, trong đó có nhiều người trong một gia đình Trung Quốc. Hai nạn nhân trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. Kẻ tấn công là một người tị nạn Afghanistan 17 tuổi, bị cảnh sát bắn chết trong khi y đang tìm cách tẩu thoát. Ông Herrmann trước đó cho biết thiếu niên này cư ngụ tại thị trấn Ostenfurt của Đức. Nhà chức trách Indonesia đã xác nhận rằng phần tử chủ chiến đang bị truy nã gắt gao nhất đã bị giết chết trong một trận chạm súng với cảnh sát. Santoso và một phần tử chủ chiến khác bị giết hôm thứ Hai tại vùng Poso trên đảo Sulawesi phía đông Indonesia, nơi mà các lực lượng cảnh sát và quân đội đã phát động một cuộc truy lùng quy mô để tìm kẻ sống ngoài vòng pháp luật này trong suốt 5 năm qua. Thi thể đã được nhận diện đúng là của Santoso. Santoso từng là thủ lãnh của nhóm Mujahideen ở đông Indonesia, một tổ chức khủng bố nhỏ, đã tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo. Nhóm này thu hút các phần tử chủ chiến thiểu số sắc tộc Uyghur ở Trung Quốc đến từ vùng Tân Cương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.